Câu 28. Tại sao chủ tế bỏ một miếng bánh thánh nhỏ vào chén thánh? Sau khi bẻ bánh thánh, ngay trước lúc rước lễ, linh mục bỏ một mẩu bánh thánh nhỏ vào trong chén thánh. Sách lễ không giải thích nghi thức này, có lẽ do không thấy sự cần thiết, hoặc do không chắc chắn về ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, giáo hội vẫn giữ lại nghi thức ấy vì muốn trung thành với truyền thống. Có hai cách giải thích. Thứ nhất, nghi thức này có thể liên quan đến thời gian đầu của giáo hội. Các mẩu bánh thánh trong thánh lễ của Đức Giáo Hoàng được phân chia cho các cha xứ tại các nhà thờ nội thành Roma. Những vị này không thể đến dự lễ Đức Giáo Hoàng cử hành do phải dâng lễ cho giáo dân. Việc chia bánh thánh này muốn diễn tả sự hợp nhất của linh mục đoàn thành Roma với vị giáo hoàng của mình. Thứ hai, cũng có thể cho rằng đây là những bánh thánh được giữ lại để cho những người bệnh và hấp hối rước lễ. Người ta cần thay thế lại mỗi khi bánh thánh trở nên khô cứng, bằng cách nhúng vào rượu thánh cho mềm bớt để chịu lễ cho dễ dàng hơn. Ngày nay, mặc dù chưa có giải thích chính thức nào, người ta thường nói đến ý nghĩa tượng trưng của bánh thánh và rượu thánh. Giới thiệu mình và máu như Chúa Giêsu đã làm ở bữa tiệc ly theo não trạng của người Do Thái là gợi lên sự chết, vì sự sống tượng trưng bởi máu không ở trong xác thịt nữa. Do đó hòa lẫn mình thánh và máu thánh trong chén thánh để diễn tả rằng Chúa Kitô hằng sống, đó là chuyện tự nhiên. Và lại khi nhìn bánh và rượu trên bàn thờ, chúng ta nghĩ ngay đến bữa ăn, dấu chỉ của sự sống. Khi bỏ một mẩu bánh thánh nhỏ trong chén thánh, chủ tế đọc nhỏ: xin mình và máu Chúa Giêsu Kitô hòa lẫn với nhau mà chúng con sắp lãnh nhận, cho chúng con được sống muôn đời. Câu 29. Tại sao phải dùng bánh không men trong thánh lễ? Luật hiện hành của giáo hội buộc rằng thánh lễ phải được cử hành với bánh không men, giáo luật số 926. Nhưng ngày xưa không hẳn như thế. Vào giữa thế kỷ thứ hai, thánh Justino cho biết là giáo dân đem bánh nướng tại nhà mình đến để dâng trên bàn thờ. Chắc chắn đó là bánh nướng được làm dậy bằng men. Cho tới thế kỷ thứ 11, người ta chấp nhận cả bánh có men lẫn bánh không men để cử hành thánh lễ. Vào giữa thế kỷ 11, giáo hội Tây Phương có thói quen chỉ dùng bánh không men. Tại sao bánh có men được thay dần bằng bánh không men? Trước tiên, vì theo gương Chúa Kitô, theo các thánh sử Matthew, Marco và Luca, bữa tiệc ly là tiệc lễ vượt qua, trong đó người ta dùng bánh nướng không men để tưởng nhớ ngày dân Do Thái do phải vội vã lên đường trốn ra khỏi Ai Cập. Họ không có đủ thời giờ để chờ bột dậy men rồi đem nướng. Dùng bánh không men là cách để nhắc nhở việc ấy. Thứ hai, vào thế kỷ thứ 12, việc tôn kính thánh thể trở nên phổ biến và được thực hiện một cách tỉ mỉ. Người ta cố giữ làm sao không cho một mẩu vụn bánh nào rơi xuống đất. Bánh không men được xét là thích hợp hơn để dâng thánh lễ vì ít bở hơn và nhẹ hơn bánh có men. Và lại, với bánh không men, người ta làm được dễ dàng những tấm bánh trắng và đẹp, dấu chỉ sự tinh tuyền của lễ vật chúng ta dâng. Hơn nữa, với bánh không men, người ta dễ làm các bánh nhỏ dành cho giáo dân. Thứ ba, thánh lễ là dấu chỉ của sự hiệp nhất. Do giáo hội Đông Phương vẫn duy trì bánh không men, nên việc chúng ta cũng dùng bánh không men để biểu lộ sự hợp nhất với các Kitô hữu Đông Phương. Thứ bốn, thánh lễ không phải là bữa tiệc như những bữa tiệc khác. Dùng loại bánh đặc biệt nói lên tính cách đặc thù của bữa tiệc thánh thể. Câu 30. Có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng hoặc chưa sẵn sàng chăng? Ngày xưa linh mục dâng thánh lễ bằng tiếng Latin và quay lưng lại với giáo dân. Mỗi người tự dọn mình bằng cách đọc thầm kinh dọn chịu lễ trước khi lên rước lễ. Nhưng ngày nay, theo tinh thần canh tân phụng vụ sau Công đồng Vatican II, toàn bộ thánh lễ là sự chuẩn bị cho việc rước lễ. Hay nói đúng hơn, toàn bộ thánh lễ là hiệp lễ. Từ việc mặc niệm lúc đầu thánh lễ, nhìn nhận mình tội lỗi, nghe lời Chúa qua các bài đọc, lời nguyện giáo dân, thông dự vào kinh tạ ơn, đọc kinh lạy cha, tất cả đều nhằm khai triển hành động của Chúa Kitô, đấng làm cho chúng ta trở nên thân thể của Người. Trong kinh tạ ơn sau khi bánh rượu đã được thánh hiến, chúng ta xin Chúa Cha nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, để sau khi lãnh nhận mình và máu Chúa Kitô, chúng ta được hiệp nhất trong hội thánh là nhiệm thể của Chúa Kitô. Bạn thấy rước lễ quan trọng như thế nào khi biết rằng rước lễ tóm lược toàn bộ thánh lễ? Do đó, những người tham dự thánh lễ không nên tách rời cộng đoàn và tự cô lập mình khi nghĩ rằng mình không xứng đáng lên rước lễ. Bạn không quên điều này, rước lễ không phải là một phần thưởng nhưng là một lương thực. Bạn hãy nhớ lại câu mà mọi người đọc trước khi rước lễ. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự đến cùng con, nhưng xin Chúa phán một lời thì con được lành mạnh. Như thế, vấn đề ở đây không phải là việc nêu lên phẩm giá của mình, nhưng trái lại ý thức được rằng rước lễ không phải là một quyền lợi, nhưng là một ân huệ. Khoảng cách giữa sự thánh thiện của Chúa và của ta ví tựa như trời cao với vực thẳm. Cho nên đây không là lúc đặt vấn đề mình có xứng đáng hay không để rước Chúa vào lòng. Lời nguyện trên lặp lại lời của viên sĩ quan đã không dám tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà mình. Nhưng xin Ngài phán một lời. Trong Chúa Giêsu, Lời và bản thân Người chỉ là một. Để ý đến lời mời của Chúa Giêsu, hãy cầm lấy mà ăn, quan trọng hơn việc tìm kiếm sự thanh khiết của chúng ta nhiều. Và lại, chúng ta cảm thấy nghịch thường khi thấy một số tín hữu nhận lời mời của Chúa Kitô đến dự bữa tiệc thánh của Người, và do đó tự xem là con cái trong một gia đình, lại tự tách riêng ra, không tham dự rước lễ, làm như họ là người ngoài bữa tiệc hoặc là những người bàng quang. Tham dự thánh lễ mà không rước lễ là chưa thấu hiểu ý nghĩa đích thật của bí tích thánh thể. Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ. Ngoài vấn đề những người bị vạ tuyệt thông hoặc phạm tội nặng không được rước lễ, có thể vào lúc rước lễ, với đức tin cao độ, chúng ta thực sự cảm thấy chưa sẵn sàng trong nội tâm để tiến lên đón nhận mình Thánh Chúa. Vì rước lễ đòi hỏi sự chuẩn bị cả con người chúng ta, nên phải làm hết sức để tránh làm sao cho việc rước lễ khỏi trở nên máy móc nhàm chán. Có lẽ trong một vài trường hợp, ta không nên lên rước lễ, không phải vì ưu tư về sự thanh khiết của mình, nhưng vì không phù hợp với lòng thành của mình trước cử chỉ ta sắp thực hiện. Câu 31. Tại sao chúng ta ít khi được rước cả mình thánh và máu Thánh Chúa? Giáo hội khuyến khích việc chịu lễ mình và máu Thánh Chúa vì hoàn toàn phù hợp với lời mời của Chúa Giêsu: hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Nhưng khi có nhiều người tham dự thánh lễ, việc cho rước lễ dưới hai hình bánh và rượu gặp nhiều khó khăn cụ thể. Đó là lý do giải thích tại sao hiếm khi bạn được rước lễ dưới hai hình thức. Mong rằng trong các dịp lễ trọng và khi có nhiều thừa tác viên cho rước lễ, giáo dân được rước cả mình vào máu Thánh Chúa. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là khi bạn chỉ rước mình Thánh Chúa hoặc chỉ rước máu Thánh Chúa, bạn đều rước Chúa Giêsu Kitô trọn vẹn, Người hiện diện thật sự và trọn vẹn ngay chỉ dưới một hình thức. Có người đặt câu hỏi, có thể rước lễ nhiều lần trong ngày được không? Theo giáo luật mới 1983 số 917, ai đã rước lễ rồi thì có thể rước lễ một lần nữa trong ngày đó, nhưng chỉ ở trong thánh lễ mà họ tham dự mà thôi. Câu 32. Nên rước lễ bằng tay hay bằng miệng? Đối với một số người, rước lễ bằng tay có vẻ thiếu tôn kính với mình Thánh Chúa Kitô. Hôm trước ngày chịu nạn, trong lúc lọc phép thánh thể, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Chắc chắn là các môn đệ đã cầm bánh thánh trong tay của mình, và giáo hội cũng đã tiếp tục làm như thế trong suốt 10 thế kỷ đầu. Sử liệu không thiếu để minh chứng việc này. Việc rước lễ bằng miệng chỉ xuất hiện sau đó. Một đàng, việc giáo hội chống mọi hình thức ma thuật và tục lệ mê tín dị đoan. Thí dụ, chôn bánh thánh trong đất ruộng để mùa gặt được tốt, dẫn đến việc rước lễ bằng miệng. đảng khác do người ta ngày càng nhạy cảm về tính chất thiêng liêng của mình thánh, để rồi đi đến suy nghĩ cho rằng chỉ có linh mục mới có quyền đụng đến bánh thánh. Rước lễ bằng tay và nước máu Thánh Chúa được tái lập bởi Công đồng Vaticano II. Ngày nay người tín hữu được tự do chọn một trong hai cách rước lễ, cách nào hay hơn đối với bạn. Điều cốt yếu là bạn tham dự bữa tiệc thánh thể và đón rước mình Thánh Chúa Kitô phục sinh với tất cả lòng cung kính.